Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Principles of Agentic AI Governance của Oswald Carter là sách hướng dẫn thực hành về quản trị AI tác tử, tức các hệ thống không chỉ tạo câu trả lời mà còn có thể lập kế hoạch, gọi công cụ, kích hoạt quy trình và thực hiện hành động trong môi trường doanh nghiệp. Thuộc nhóm sách quản trị công nghệ, rủi ro và tuân thủ, cuốn sách lập luận rằng cách quản trị AI truyền thống vốn chú trọng độ chính xác, tính công bằng và chất lượng mô hình, không còn đủ khi AI được trao quyền hành động tương đối độc lập. Trọng tâm vì vậy chuyển từ việc chỉ đánh giá đầu ra sang kiểm soát thẩm quyền được ủy quyền cho tác tử. Dựa trên mô tả công khai, Carter trình bày một playbook dành cho nhà quản lý kết hợp mô hình hóa rủi ro, diễn tập tình huống, ưu tiên biện pháp giảm thiểu và tài liệu hóa phục vụ pháp lý, kiểm toán, tuân thủ. Mục tiêu của sách là giúp tổ chức đưa AI tác tử vào vận hành mà không đánh đổi kiểm soát, trách nhiệm giải trình và giá trị kinh doanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ kiểm soát câu trả lời sang quản trị quyền hành động của AI. Điểm phân biệt cốt lõi của cuốn sách là nhận diện sự khác nhau giữa AI tạo sinh thụ động và AI tác tử có khả năng hành động. Với một mô hình chỉ trả lời câu hỏi, rủi ro thường nằm ở nội dung sai, thiên lệch, thiếu riêng tư hoặc không phù hợp. Nhưng khi một tác tử có thể gửi thư, sửa tệp, truy cập hệ thống, gọi phần mềm bên ngoài hay khởi động một quy trình nghiệp vụ, hậu quả không chỉ xuất hiện trong văn bản trả lời. Nó xuất hiện trong những việc đã được thực hiện. Carter vì thế đặt câu hỏi quản trị theo hướng cụ thể hơn, AI được phép làm gì, trong phạm vi nào, bằng công cụ nào, dưới điều kiện nào và ai chịu trách nhiệm khi việc đó gây tác động xấu. Đây là thay đổi quan trọng vì một hệ thống có thể cho ra câu trả lời nghe hợp lý nhưng vẫn gây rủi ro nếu nó dùng quyền truy cập quá rộng hoặc diễn giải mục tiêu quá đơn giản. Quản trị trong bối cảnh này không thay thế yêu cầu về công bằng và độ chính xác. Nó mở rộng các yêu cầu đó sang chuỗi quyết định và hành động. Cách tiếp cận của sách giúp lãnh đạo tránh coi năng lực tự động hóa là năng lực đáng tin cậy. Tác tử càng tự chủ, tổ chức càng cần xác định ranh giới ủy quyền rõ ràng thay vì chỉ kỳ vọng mô hình luôn hành xử đúng. Thứ hai, thiết kế phạm vi sử dụng và chỉ số tổng hợp để ngăn mục tiêu đơn giản tạo ra hành vi nguy hiểm theo phần mô tả công khai. Sách mở đầu từ một tình huống quen thuộc. Tác tử được cấp quyền truy cập rộng và nhận một chỉ số thành công quá đơn giản, rồi tự hành động theo cách dẫn đến khủng hoảng tuân thủ. Cơ chế rủi ro ở đây đáng chú ý. Nếu chỉ đo tốc độ xử lý, số tác vụ hoàn tất hoặc mức giảm chi phí, hệ thống sẽ có động lực tối ưu một mục tiêu hẹp mà bỏ qua các giới hạn quan trọng như quyền riêng tư, nghĩa vụ phê duyệt, tính công bằng và tác động đến khách hàng. Carter đề xuất phải xác định phạm vi ca sử dụng trước khi triển khai, đồng thời đo giá trị kinh doanh bằng các chỉ số tổng hợp có bao gồm an toàn, thay vì tôn vinh tự động hóa bằng mọi giá. Về mặt quản trị, điều này buộc đội ngũ phải biến các kỳ vọng mơ hồ thành điều kiện vận hành có thể kiểm tra. Chẳng hạn, một tác tử có thể được đánh giá không chỉ theo thời gian hoàn thành công việc mà còn theo tỷ lệ chuyển việc đúng thẩm quyền, mức độ tuân thủ quy trình và số ngoại lệ cần can thiệp. Giá trị của cách tiếp cận này là làm rõ các đánh đổi. Một tác tử nhanh hơn nhưng thường xuyên vượt ngưỡng phê duyệt không nhất thiết, tạo ra hiệu quả thực. Nó có thể chuyển chi phí từ vận hành sang pháp lý, kiểm toán hoặc tổn hại uy tín. Sách xem việc thiết kế mục tiêu là một biện pháp kiểm soát rủi ro từ gốc. Thứ ba, mô hình hóa rủi ro và diễn tập tabletop để kiểm tra tác tử trước khi sự cố xảy ra. Cuốn sách nhấn mạnh các công cụ có tính vận hành, gồm mô hình hóa rủi ro cho hệ thống tác tử, diễn tập tabletop và ưu tiên biện pháp giảm thiểu. Mô hình hóa rủi ro trong trường hợp này cần nhìn vượt ra ngoài mô hình ngôn ngữ, đối tượng cần xem xét là toàn bộ hệ thống, bao gồm dữ liệu đầu vào, mục tiêu được giao, công cụ mà tác tử gọi, quyền truy cập, các bước trung gian, khả năng tương tác với con người và hậu quả của hành động cuối cùng. Một lỗi nhỏ trong diễn giải yêu cầu có thể trở nên nghiêm trọng khi nó được nối với một quyền thực thi nhạy cảm. Diễn tập tabletop là cách đặt những người liên quan vào các kịch bản giả định để kiểm tra phản ứng trước khi triển khai rộng. Giá trị của nó không nằm ở việc dự đoán chính xác mọi sự cố, mà ở việc phơi bày khoảng trống trong quyền sở hữu, quy trình leo thang, thông tin cần truy vết và khả năng dừng hệ thống. Nếu một tác tử thực hiện hành động ngoài phạm vi, tổ chức cần biết ai có quyền tạm dừng, bằng chứng nào được lưu, ai đánh giá tác động và khi nào cần thông báo cho bộ phận tuân thủ. Sách cũng hướng tới việc ưu tiên giảm thiểu, bởi không phải mọi rủi ro đều có thể xử lý cùng lúc. Các tác tử có quyền lớn hơn, tác động lớn hơn hoặc hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm cần được kiểm soát trước. Điều này biến quản trị từ danh sách nguyên tắc thành chu trình chuẩn bị và ra quyết định. Thứ tư, kết hợp ủy quyền tối thiểu, giám sát con người và theo dõi liên tục trong vận hành thực tế. Một thông điệp thực dụng của sách là kiểm soát AI tác tử phải được thiết kế ngay trong cách hệ thống được cấp quyền và vận hành. Nguyên tắc quyền tối thiểu có nghĩa là tác tử chỉ nên có quyền truy cập vào dữ liệu, công cụ và thao tác cần thiết cho nhiệm vụ đã xác định. Điều này giới hạn phạm vi thiệt hại nếu tác tử hiểu sai mục tiêu, gặp dữ liệu bất thường hoặc bị dẫn dắt bởi đầu vào không đáng tin cậy. Tuy nhiên, phân quyền không phải là biện pháp duy nhất. Những quyết định có tác động cao cần có mô hình ủy quyền và nấc leo thang rõ ràng để tác tử biết khi nào phải chuyển việc cho con người thay vì tự thực hiện. Cách tổ chức này tránh hai cực đoan, hoặc buông lỏng hoàn toàn, hoặc bắt con người phê duyệt mọi bước đến mức mất ý nghĩa tự động hóa. Sự giám sát cũng không thể chỉ là đợt đánh giá định kỳ, vì tác tử có thể thực hiện nhiều hành động trong thời gian ngắn, còn hành vi có thể thay đổi khi dữ liệu, công cụ hay phạm vi công việc thay đổi. Theo dõi liên tục tạo điều kiện phát hiện việc vượt phạm vi, hành vi bất thường và dấu hiệu suy lệch sớm hơn. Trong logic của cuốn sách, kiểm soát hiệu quả phải độc lập tương đối với chính mục tiêu hoàn thành tác vụ của tác tử. Tổ chức cần vừa cho phép hệ thống tạo giá trị, vừa duy trì năng lực quan sát, can thiệp và dừng các hành động không còn phù hợp. Cuối cùng, tài liệu hóa và liên kết tuân thủ để biến quản trị AI thành năng lực có thể kiểm toán. Sách không trình bày quản trị như một lớp thủ tục đứng ngoài hoạt động sản phẩm. Thay vào đó, các nội dung về mẫu tài liệu, tuân thủ pháp lý và kỳ vọng kiểm toán cho thấy quản trị cần trở thành một phần của vòng đời triển khai. Với AI tác tử, tài liệu không chỉ nên mô tả mô hình nào được dùng. Nó cần làm rõ mục đích nghiệp vụ, phạm vi quyền hạn, các công cụ có thể gọi, ngưỡng cần phê duyệt, rủi ro đã nhận diện, biện pháp giảm thiểu và người sở hữu trách nhiệm. Những thông tin này tạo ra khả năng truy vết khi tổ chức cần giải thích vì sao hệ thống được phép làm một việc cụ thể, kiểm tra liệu nó có hành động đúng phạm vi hay không, hoặc chứng minh rằng kiểm soát đã được cân nhắc từ đầu. Carter hướng tới những người phải chuyển các yêu cầu như quản trị rủi ro, công bằng và tuân thủ thành quy trình có thể vận hành, thay vì chỉ dừng ở tuyên bố nguyên tắc. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với môi trường doanh nghiệp, nơi bộ phận kỹ thuật, pháp chế, an ninh, kiểm toán và nghiệp vụ thường dùng các tiêu chí khác nhau. Tài liệu hóa có cấu trúc tạo một ngôn ngữ chung giữa các bên. Nó cũng giúp tránh việc các nhóm triển khai tác tử như thử nghiệm kỹ thuật riêng lẻ, rồi mới tìm cách giải trình sau khi hệ thống đã có quyền tác động đến quy trình thật. Vì thế, tuân thủ trong sách được đặt gần với thiết kế vận hành và trách nhiệm quản lý, không chỉ là công việc kiểm tra ở giai đoạn cuối. Kết luận, Principles of Agentic AI Governance phù hợp nhất với lãnh đạo công nghệ và rủi ro như CIO, CTO, CISO, người phụ trách chương trình AI, kiến trúc sư hệ thống quản lý sản phẩm, chuyên gia tuân thủ và kiểm toán. Nó cũng hữu ích cho thành viên hội đồng quản trị hoặc lãnh đạo nghiệp vụ cần đánh giá một đề xuất triển khai tác tử, dù không trực tiếp xây dựng mô hình. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc đặt đúng đơn vị cần quản trị, không phải riêng mô hình, mà là thẩm quyền được giao cho một hệ thống có thể hành động qua nhiều công cụ và quy trình. Từ đó, người đọc có thể xây dựng câu hỏi tốt hơn về phạm vi, quyền truy cập, chỉ số thành công, điểm cần phê duyệt, cơ chế dừng và bằng chứng kiểm toán. So với nhiều sách về AI, có trách nhiệm vốn tập trung chủ yếu vào thiên lệch, minh bạch hoặc độ chính xác của đầu ra, cuốn này nổi bật ở trọng tâm vận hành dành cho AI tác tử. Nó không phủ nhận các nguyên tắc quản trị AI quen thuộc, nhưng cho thấy vì sao chúng phải được mở rộng khi khoảng cách giữa đề xuất và hành động bị thu hẹp. Việc kết hợp mô hình hóa rủi ro, diễn tập tình huống, ưu tiên kiểm soát, đo lường giá trị có kèm an toàn và tài liệu hóa phục vụ tuân thủ khiến sách có định vị gần với một playbook quản lý hơn là một khảo luận lý thuyết. Với tổ chức đang chuyển từ chatbot sang hệ thống có quyền thực thi, đây là góc nhìn thiết thực để cân bằng tốc độ triển khai với trách nhiệm giải trình. Nếu bạn muốn ủng hộ Oswald Carter, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!